Rồi sau đó đó, ở chương 13, không nói chắc các anh chị cũng biết hết rồi, Thánh Phaolô viết một bài ca tuyệt vời, bài ca đức ái hay là bài ca đức mến. Ngay câu mở đầu: trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trỗi vượt hơn cả. Và sau đó thì Ngài nêu ra những sự kiện rất là cụ thể, nói các thứ tiếng của loài người và cả các thiên thần đi nữa này, rồi thì nói tiên tri này, rồi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí cho kẻ khó này, mà không có đức mến thì cũng coi như là không, phải không? Bản thân tôi là ngày xưa tôi thắc mắc cái chỗ này nhất này. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Tôi cứ thắc mắc là trời ơi, một người mà dám đem tất cả gia tài cả cơ nghiệp mà bố thí thì tại sao mà bảo người ta không có đức mến? Thấy không? Liệu chúng mình có dám làm như vậy không? Đem cả gia tài cả cơ nghiệp mà bố thí mà bảo người ta không có đức mến thì không hiểu được. Rồi người ta dám nộp cả thân xác để chịu thiêu đốt mà lại bảo người ta không có đức mến thì cũng không thể hiểu được. Tôi thắc mắc điều này lâu lắm. Cuối cùng khi mà tuổi đời càng ngày càng lớn, mình kinh nghiệm hơn, mới khám phá ra Thánh Phaolô nói thật. Tức là có thể có những hành động xem chừng ra là hy sinh rất lớn, mà hóa ra cái động lực sâu xa không phải là đức mến, mà động lực sâu xa là gì? Là đấy, sự ích kỷ, nhằm làm cho mình nổi tiếng chẳng hạn, nhằm làm cho mình trở thành tâm điểm sự thu hút của mọi người chẳng hạn, hoặc là nhằm đến một mục đích nào khác. Tự nhiên đùng đùng cái là cái năm đó thấy cái ông bác sĩ thì ông ấy đi toàn vào những khu xóm lao động để ông ấy chăm sóc cho bệnh nhân nghèo, chịu khó lắm. Hóa ra cuối năm là ra ứng cử. Ấy, khi mà mình lớn lên với những kinh nghiệm trong đời sống thì mình thấy Thánh Phaolô nói đúng thật. Và khi Thánh Phaolô nói như vậy thì các anh chị và tôi là những người tha thiết với lời Chúa và việc tông đồ, có khi mình cũng phải tự đặt cho mình cái câu hỏi: vậy thì nỗ lực của mình để làm việc tông đồ đó, động lực sâu xa nhất là gì vậy? Các linh mục chúng tôi có phải xét mình là mình cố gắng hết sức để xây một ngôi nhà thờ cho nó nguy nga tráng lệ, mà động cơ sâu xa nhất là cái gì vậy? Vinh danh Chúa hay là vinh danh Cha? Cái câu hỏi đặt ra thì chắc là các cha hơi buồn, phải không? Nhưng mà điều đó rất thực tế. Và những kinh nghiệm đó mới giúp cho chúng ta thấy điều Thánh Phaolô nói ở đây không những rất hay mà là rất sâu sắc. Và sau đó khi Ngài mô tả về đức mến thì chắc các anh chị và tôi, mình có cố gắng đến chết cũng chưa tới đâu. Đức mến thì nhẫn nhục này, hiền hậu này, không ghen tương. Yêu thì phải ghen chứ này, và không ghen sẽ được. Đấy, cứ bình thường là chúng ta nghĩ như vậy, yêu là phải ghen chứ. Chúa còn bảo ta là đứng hay ghen cơ mà. Nhưng có lẽ nếu ta nghĩ kỹ một chút thì ta sẽ thấy là trong sự ghen tương nó hàm chứa cái gì đó mang tính chiếm hữu, hơi ích kỷ. Và cái câu Kinh Thánh mà nói Chúa là đấng hay ghen đó, có nghĩa là Chúa không chấp nhận cái kiểu đi hai hàng. Chúa không chấp nhận kiểu hai lòng, mà là phải yêu mến Chúa bằng một trái tim không chia sẻ, trọn vẹn. Nhà thơ Tagore có một câu thơ rằng: những người yêu con trong cuộc đời này luôn nắm giữ con trong vòng tay của họ, còn tình Chúa yêu con cất cánh bay tự do. Tagore viết như vậy rất hay. Chúa yêu mình, Chúa để cho mình bay tự do. Nhưng mà chỉ trong sự tự do mới có một tình yêu đích thực. Thánh Phaolô mà nói là đức mến không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, đúng rồi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tha thứ tất cả thì là đương nhiên rồi. Nhưng mà một điều rất độc đáo là đức mến tin tưởng tất cả và hy vọng tất cả. Anh các chị có nhớ ở trong đức tin Công giáo của mình có ba nhân đức trụ cột là tin này, cậy này và mến. Mà cậy có nghĩa là hy vọng đó, thấy không? Mà ba đức tin này là gắn chặt với nhau. Cho nên nếu mình có đức mến thực sự đó thì tin tưởng tất cả và cậy trông tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri cũng có ngày mất, ơn hiểu biết cũng có ngày mất. Thế còn đức mến thì tồn tại mãi. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Cái bài ca này tuyệt vời lắm, nhưng cũng rất là khó. Có một số đôi hôn phối sau này là họ lấy bài ca này, họ tự chọn đó để họ đọc ở trong thánh lễ hôn phối. Cái bài ca này giúp cho tôi ý thức một điều này, đó là khi chúng ta nói về sự nên thánh thì mình hiểu được rằng nên thánh có nghĩa là tiến đến sự trọn hảo của đức mến, của đức ái. Bởi vì đôi khi ta quan niệm rằng tôi nên thánh là tôi làm việc này, việc đạo đức kia. Tôi làm càng nhiều thì tôi càng thánh, những tốt thôi. Nhưng mà bài ca này giúp cho mình thấy cái gì nó là cốt lõi ở trong đó. Nên thánh có nghĩa là tiến đến sự trọn hảo của đức ái. Thành thử ra dù tôi làm việc gì đi nữa, nhưng mà để cho lòng mến, để cho tình yêu, để cho đức ái thúc đẩy và dẫn lối, thì mọi công việc đấy đều là con đường dẫn mình lên thánh cả, và đều thể hiện sự thánh thiện cả. Cho nên không phải chỉ đường đi đến nhà thờ mới là nên thánh, mà đường đi đến quán cà phê cũng là đường nên thánh, đường đi chợ cũng là đường nên thánh, nếu mà động lực thúc đẩy chúng ta là lòng mến, là đức ái. Tôi rất muốn nói chuyện tiếp với các anh chị về sự phục sinh, nhưng mà bây giờ nó quá 5 phút rồi. Để tuần tới tôi gửi bài cho các anh chị, có bài sẵn. Tuần tới là tuần thứ 5 mùa chay, chúng ta đọc sách 2 Corinto từ chương 1 cho đến chương 7.